Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Giáo lý của các hội đồng giám mục châu Âu.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 9 tại sảnh Clemente trong nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 80 vị đứng đầu Ủy ban Giáo lý của các hội đồng giám mục châu Âu nhân dịp cuộc gặp gỡ về chủ đề việc dạy giáo lý và giáo lý viên trong việc tái truyền giảng tin mừng do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc đến Đại hội Thánh thể quốc tế vừa kết thúc trong tuần vừa qua và nhận định rằng đây là một dịp thuận tiện để thẩm định sự dấn thân lớn lao của việc dạy giáo lý trong công cuộc loan báo tin mừng. Ngài nói, chúng ta không thể quên rằng trọng tâm của dạy giáo lý là cử hành thánh thể, nơi anh chị em cùng nhau khám phá mỗi ngày một hơn những cách thức khác nhau sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Đức Thánh Cha nói Ngài thích nghĩ đến đoạn tin mừng Thánh Matthew, trong đó các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy Người đã chuẩn bị mọi thứ. Chúa biết trên con đường đó có một người sẽ mang vò nước. Người biết đã có một căn phòng rộng rãi trên lầu. Và không cần phải nói ra, Chúa hoàn toàn cảm nhận được tâm hồn của các môn đệ và những gì sẽ xảy đến trong những ngày tiếp theo. Đức Thánh Cha giải thích tiếp đoạn 26 tin mừng Thánh Matthew. Chúa nói với các môn đệ, các anh hãy đi vào thành. Chi tiết này liên tưởng đến sứ vụ của anh chị em, các giáo lý viên, giúp chúng ta tái suy tư vào hành trình dạy giáo lý như khoảnh khắc mà qua đó các Kitô hữu, những người đang chuẩn bị cử hành đỉnh cao của mầu nhiệm đức tin, được mời đi trước vào thành phố để gặp gỡ những người bận rộn với bổn phận hàng ngày của họ. Dạy giáo lý không phải việc truyền đạt kiến thức lý thuyết trừu tượng để ghi nhớ như công thức toán học hay hóa học. Đúng hơn, đó là kinh nghiệm sư phạm của những người học cách gặp gỡ anh chị em tại những nơi họ đang sống và làm việc. Bởi vì chính họ, các giáo lý viên đã gặp Chúa Kitô và người đã mời gọi họ trở thành môn đệ truyền giáo. Chúng ta phải nhấn mạnh trọng tâm của giáo lý. Chúa Giêsu phục sinh yêu thương bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn. Chúng ta không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại lời loan báo đầu tiên này trong quá trình dạy giáo lý. Trong phần cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lặp lại những lời Ngài đã nói trong buổi gặp gỡ các giáo lý viên ở Bratislava của Slovakia. Loan báo tin mừng không bao giờ chỉ là việc lặp lại quá khứ, cần phải có sự sáng tạo trong thánh thần, cần phải mở ra những con đường, những ngôn ngữ mới để truyền tải tin mừng, để hội nhập văn hóa đức tin. Điều này đòi hỏi phải biết lắng nghe mọi người, những dân tộc được đón nhận tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là điều cấp bách mà giáo hội cần phải thực hiện đối với châu Âu, bởi vì truyền thống Kitô giáo vĩ đại của châu lục này không được trở thành di tích lịch sử, nếu không nó không còn là truyền thống. Truyền thống hoặc tồn tại hoặc không, và việc dạy giáo lý là truyền thống, nhưng sống động từ trái tim đến trái tim, từ tâm trí đến tâm trí, từ cuộc sống đến cuộc sống. Vì vậy, cần phải say mê và sáng tạo với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha Francisco nói, tuổi già không phải là một căn bệnh, nhưng là một đặc ân.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các linh mục lớn tuổi và đau yếu của vùng Lombardia, miền Bắc Ý, tụ họp tại Caravaggio nhân ngày huynh đệ, Đức Thánh Cha nói, tuổi già không phải là một căn bệnh, nhưng là một đặc ân.
Ngày huynh đệ được tổ chức trong cuộc họp thường niên của các giám mục vùng Lombardia thuộc Bắc Ý. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các linh mục lớn tuổi, già yếu và bệnh tật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, anh em đang trải qua một thời gian của tuổi già. Đó không phải là một căn bệnh, nhưng đó là một đặc ân, giống như Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và vác thánh giá. Nhắc đến cụ già Simeon và bà Anna, đã đón nhận tin mừng một cách trọn vẹn khi đến tuổi già. Và khi bồng ẩm hài nhi Giêsu trên vòng tay, hai cụ già đã loan báo cho mọi người một cuộc cách mạng dịu dàng. Đức Thánh Cha chỉ rõ rằng, các linh mục lớn tuổi không chỉ là những người cần được trợ giúp, nhưng là những người nắm giữ vai chính tích cực. Bởi vì các linh mục mang trong mình những giấc mơ của ký ức, điều này rất quan trọng đối với các thế hệ trẻ. và Ngài nhấn mạnh, từ anh em, nhờ sống sẽ nảy sinh trong đời sống Kitô hữu và trong thừa tác vụ. Ở phần cuối thư, Đức Thánh Cha xin các linh mục cầu nguyện cho Ngài, bởi vì Ngài cũng hơi già và hơi bệnh nhưng không nhiều. Sau các sinh hoạt của Ngài huynh đệ, các linh mục lớn tuổi cùng đồng tế thánh lễ với Đức Tổng giáo mục Mario Denpini của Tổng giáo phận Milano và các giáo mục của vùng Lombardia tại đền Thánh Đức Mẹ Del Fonte. Trong thánh lễ, Đức Tổng giáo mục mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các linh mục đã qua đời, nạn nhân của đại dịch COVID-19. Tại Ý, trong số 300 linh mục chết vì COVID, có 92 vị ở Lombardia.
Đức Thánh Cha Francisco viết lời tựa cho sách của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Vatican, trong lời tựa viết cho cuốn sách của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, Châu Âu thật sự, căn tính và sứ mạng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng sự tái sinh của châu Âu phải thông qua việc tôn trọng sự sống con người.
Cuốn sách Châu Âu thật sự, căn tính và sứ mạng là cuốn thứ ba trong tuyển tập các bản văn chọn lọc của Đức Biển Đức 16, được ông Pierluca Assaro phụ trách tuyển chọn và dịch, được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên minh châu Âu. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha đề cao sự rõ ràng, dễ hiểu và sâu sắc, đúng kiểu của Đức Biển Đức. Qua đó, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã phát thảo một cách xuất sắc ý tưởng về châu Âu, điều chắc chắn đã truyền cảm hứng cho các tổ phụ sáng lập nó, và đó là nền tảng sự vĩ đại của nó. Đức Thánh Cha nhận định rằng khi nhận tên Biển Đức, Đức Nguyên Giáo Hoàng muốn nhắc nhở châu Âu về căn cội của mình trên nền tảng của châu Âu, của sự sáng tạo, sự thịnh vượng lành mạnh và trên hết của tính nhân văn, có chủ nghĩa nhân văn của sự nhập thể. Đức Thánh Cha lặp lại lời của Đức Biển Đức, nhân vật Giê-xu Ki-tô là trung tâm của lịch sử châu Âu và là nền tảng của chủ nghĩa nhân văn chân chính của một nhân loại mới. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã trở thành con người thì con người có được một phẩm giá hoàn toàn mới. Và nếu chính Thiên Chúa đã trở thành con người, nếu người còn chịu đau khổ vì con người, thì con người tham dự vào phẩm giá của chính Thiên Chúa. Ai hành động sai lầm đối với con người là tấn công chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét, ngoài quá nhiều lời nói và những tuyên bố nghe có vẻ cao sang, ngày nay ở châu Âu, ý tưởng tôn trọng mọi sự sống con người ngày càng mất đi, bắt đầu từ việc đánh mất ý thức về sự thánh thiên của nó, tức là bắt đầu từ sự mơ hồ của lương tâm rằng chúng ta là những thụ tạo của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, trong khi thấm nhuần chủ nghĩa hiện thực tuyệt vời, cuốn sách không kết thúc bằng sự bi quan và buồn bã. Ngược lại, Đức Thánh Cha tìm thấy niềm hy vọng chứa đựng trong sự thật rằng lòng khao khát tìm kiếm Chúa đã ghi sâu trong tâm hồn mỗi con người và không thể biến mất. Ngài nói, chắc chắn trong một thời gian, người ta có thể quên Thiên Chúa, gạt người sang một bên, lo việc khác, nhưng Thiên Chúa không bao giờ biến mất. Như Thánh Augustino đã nói, con người luôn khắc khoải cho đến khi tìm thấy Chúa. Đó là niềm hy vọng rằng con người, ngay cả ngày nay, sẽ lại lên đường hướng về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, bằng cách tiết lộ cho chúng ta bí mật về niềm vui của Ngài trong những thời điểm khó khăn này, Đức Biển Đức 16 cũng chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự hồi sinh của châu Âu.
Tòa Thánh khẳng định, nước không phải là hàng hóa, nhưng là một quyền cơ bản của con người.
Geneva phát biểu tại cuộc đối thoại tương tác về nước và vệ sinh trong bối cảnh phiên họp thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền được tổ chức hôm thứ Tư 15 tháng 9, Đức ông John Putcher, đặc phái viên của Ủy ban Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, nói, nước không phải là hàng hóa, nhưng là một biểu tượng phổ quát và là nguồn sống và sức khỏe. Do đó, cần phải đảm bảo nước uống và vệ sinh cho tất cả mọi người.
Bài phát biểu của vị đại diện Tòa Thánh được thực hiện sau báo cáo của tường trình viên đặc biệt về nhân quyền đối với nước uống và vệ sinh. Báo cáo nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu về nước mà nhân loại đang phải đối phó. Và điều này càng trở nên trầm trọng hơn do tài chính hóa nước, biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Tiếp cận phổ quát với nước uống là điều cơ bản nhằm thúc đẩy nhân phẩm luôn là ưu tiên của Tòa Thánh. Đức ông Putcher khẳng định, đồng thời nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng, tiếp cận nước uống là quyền cơ bản và phổ quát của con người, vì nó cần thiết cho sự sống còn của con người, và như vậy, đây là điều kiện để thực hiện các quyền khác của con người. Đức ông nói thêm, thế giới của chúng ta có một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo, những người không được tiếp cận với nước uống, vì họ bị từ chối quyền được sống phù hợp với phẩm giá không thể chuyển nhượng của họ. Sau đó đi vào thực tế, vị đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, mặc dù có những tiến bộ về công nghệ, nhưng việc tiếp cận nguồn nước uống không có trong tầm tay của tất cả mọi người. Một khoảng cách hiện đang ngày càng trầm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 gây nên, vốn đã làm gia tăng bất bình đẳng xã hội và kinh tế, làm nổi bật thiệt hại do thiếu hoặc kém hiệu quả các dịch vụ về nước giữa những người nghèo. Từ điểm này, Đức ông Pusser nhắc lại thực tế rằng, khả năng tiếp cận phổ cập nước uống và vệ sinh không chỉ là ưu tiên cấp bách, xét về nhu cầu giảm thiểu rủi ro các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng còn là trách nhiệm nghiêm trọng được chia sẻ bởi tất cả mọi người, để mỗi anh chị em của chúng ta được hưởng một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Cuối cùng, vị đại diện của Tòa Thánh hy vọng tất cả các bên quan tâm thực hiện những hành động phối hợp và đồng bộ để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với nước sạch và phù hợp.
Giáo hội Thụy Sĩ đề cao mẫu gương truyền giáo của Giáo hội Việt Nam.
Thụy Sĩ, trong tháng 10 tháng truyền giáo, Hội truyền giáo Thụy Sĩ, Hiệp hội các hội giáo hoàng truyền giáo của Thụy Sĩ giới thiệu Giáo hội Việt Nam như là mẫu gương truyền giáo. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides, Hội truyền giáo Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng Giáo hội Việt Nam làm chứng bằng hành động hơn là bằng lời nói.
Khẩu hiệu của tháng truyền giáo năm nay, nín lặng, không thể nào, được cảm hứng từ lời của hai thánh Phêrô và Gioan. Chúng tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Khi người ta tìm cách ngăn cản các ngài loan báo về đấng phục sinh, như được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ. Ông Martin Brunner Arthur, giám đốc quốc gia của Hội truyền giáo Thụy Sĩ, giải thích, hai thánh Phêrô và Gioan phải tự biện minh trước chính quyền Jerusalem vì đã công khai loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng họ không thể im lặng được. Giống như hai thánh Tông đồ, Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ im lặng. Ông Brunner Arthur nói đến những khó khăn của Giáo hội Việt Nam cũng như nhiều giáo hội địa phương khác khi đại dịch khiến cho kết quả các cuộc lạc quyên bị giảm sút. Bên cạnh đó, các công việc mục vụ và công tác xã hội trở nên khó khăn vì các biện pháp chống dịch đã làm tê liệt đời sống công cộng và đời sống của giáo hội. Vì vậy, nhiều người công giáo cả ở Việt Nam và các nước trên thế giới phụ thuộc vào sự trợ giúp từ quỹ liên đới của Giáo hội Hoàn Vũ. Do đó, ông kêu gọi, cuộc lạc quyên liên đới được tổ chức trên khắp thế giới nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10 năm nay là một dấu hiệu cho thấy chúng ta xem các cộng đồng Mỹ Châu Latin, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương là những người anh chị em của chúng ta trong đức tin. Với cuộc lạc quyên gây quỹ này, chúng ta củng cố công việc của họ, chúng ta cũng mang đến cho họ một tín hiệu mạnh mẽ, chúng ta không bỏ rơi họ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 25 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau suy gẫm ba điều rút ra từ câu chuyện tin mừng của ngày Chủ nhật 25 thường niên năm B hôm nay. Điểm đầu tiên trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh của mình cho các môn đệ trong bối cảnh đang trên đường hành trình sứ vụ. Trong bài tin mừng của Chủ nhật tuần vừa qua, chúng ta cũng thấy điều tương tự như vậy. Chính lúc các môn đệ cùng tham dự vào hành trình sứ vụ với Đức Giêsu, thì Đức Giêsu chia sẻ cho các ông về bản chất và điểm đến cuối cùng của hành trình sứ vụ của mình. Bản chất của hành trình sứ vụ của Đức Giêsu đó là loan báo về tin mừng của Thiên Chúa cho con người, là mời gọi con người đón nhận tin mừng, đón nhận sự sống của Chúa và tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Bản chất của hành trình sứ vụ đó chính là đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình, dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại, thậm chí là sự khinh chê, sự sỉ nhục, sự phản bội, dù là cái chết đến với mình. Nhưng điểm đến tận cùng của hành trình là chính sự sống mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho mình. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ đã không hiểu hết được lời thầy loan báo cho các ông. Các ông chỉ hiểu và tập trung vào phần thành công, vào vinh dự vẻ vang mà thôi. Các ông chỉ hiểu lời loan báo của thầy Giê-xu trong chính nhãn quan tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình trên hành trình theo thầy Giê-xu. Hôm nay, mỗi người chúng ta hiểu thế nào về hành trình đi theo Chúa của mình? Chúng ta đi theo Chúa để được ban ơn mà mình muốn xin Chúa chăng? Chúng ta đi theo Chúa để được gìn giữ khỏi nguy hiểm trong cuộc sống chăng? Hay chúng ta đi theo Chúa để được nước thiên đàng sau khi mình chấm dứt cuộc đời này? Hay ngược lại, chúng ta đi theo Chúa để cùng chia sẻ những thao thức mong chờ cho con người mà thầy Giê-xu đã thao thức và rao giảng? Chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay để cùng chia sẻ lối sống mà thầy Giê-xu đã sống, dù rằng chúng ta không thể bắt chước hoàn toàn và cũng chẳng rập khuôn hoàn toàn lối sống của thầy Giê-xu được. Chúng ta tự hỏi xem bản thân mình đang sống cuộc sống hiện tại của mình theo những giá trị tin mừng mà thầy Giê-xu đã rao giảng và đã sống chăng? Chỉ khi mỗi chúng ta cùng đi với Chúa trong cuộc đời của mình thì mỗi chúng ta mới có cơ hội hiểu hơn và cảm nhận sâu xa hơn thế nào là hành trình đi theo Chúa một cách đích thực. Kế đến, điểm thứ hai chúng ta thấy là khi về đến nhà, Đức Giê-xu trò chuyện và chỉ dạy cho các môn đệ. Rất nhiều lần trong sách Tin Mừng, chúng ta thấy thầy Giê-xu chỉ dạy cho các môn đệ khi các ông ngồi xuống quan thầy. Như trong bối cảnh của Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu rao giảng về 8 mối phúc khi các môn đệ ngồi xuống quanh Chúa. Hoặc khi các môn đệ về đến nhà thì thầy Giê-xu lại dạy dỗ cho các ông rất nhiều điều. Ngồi xuống bên thầy và về đến nhà với thầy là hai khung cảnh thầy Giê-xu chỉ dạy rất riêng cho những người môn đệ. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, không biết có lúc nào quý ông bà và anh chị em nhận ra là mình không nghe thấy Chúa nói với mình điều gì cả. Đôi lúc chúng ta tự nhủ, chắc Chúa không nói với tôi, chắc Chúa đang im lặng. Khi chúng ta đối diện với những thách đố, mất mát và đau buồn, chúng ta thường quy hướng về Chúa và nghĩ về cách Chúa đang ứng xử với mình. Chúng ta thường quên nhìn vào bản thân mình để xem mình có đủ sẵn sàng để nghe Chúa nói chăng? Chúng ta có dành thời gian để ngồi xuống bên cạnh Chúa? Chúng ta có cùng Chúa trở về với chính ngôi nhà nội tâm của mình, để trong chính khung cảnh được ngồi bên cạnh Chúa và đi vào trong chính ngôi nhà nội tâm của mình, mỗi chúng ta nghe Chúa dạy dỗ và hướng dẫn mình. Điểm cuối cùng, chúng ta thấy trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã không hiểu lời loan báo của thầy Giê-xu. Các ông chỉ chú tâm đi tìm vinh dự vẻ vang và các ông còn cãi nhau xem ai là người có vị trí lớn hơn cả. Và các ông đã được thầy Giê-xu dạy dỗ về bài học phục vụ theo cách thức của thầy Giê-xu. Phục vụ theo cách thức của thầy Giê-xu là cúi xuống làm người phục vụ, là đứng ở vị trí của người tôi tớ phục vụ. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta đang theo Chúa và cũng phục vụ trong gia đình, cũng như có khi chúng ta cũng phục vụ trong giáo xứ. Thế thì chúng ta phục vụ theo cách thức nào? Theo cách thức của riêng mình, hay chúng ta phục vụ theo cách thức của Đức Giê-xu? Chúng ta phục vụ theo cách của người chủ, tức là thu gom quyền lực, tức là sai bảo người khác, tức là cố gắng củng cố địa vị của mình, rồi khi hết địa vị, hết vinh dự, thì hết phục vụ. Hay chúng ta phục vụ với cùng cách ứng xử theo thầy Giê-xu, đó là phục vụ với lòng bao dung, phục vụ với sự lắng nghe, cảm thông, đồng cảm, phục vụ với sự cộng tác, quên mình dấn thân cho sự sống của người bên cạnh, nhất là quan tâm chăm sóc những người thấp kém, bé nhỏ và đau khổ trong cộng đoàn. Tất cả những điều vừa nêu trở nên những tiêu chí cho lối sống phục vụ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta, trong mỗi ngày sống, chúng ta biết ý thức hơn về việc dành thời gian để ngồi xuống bên cạnh Chúa, biết đi vào ngôi nhà nội tâm của mình, để chính lúc đó chúng ta lắng nghe Chúa dạy dỗ hướng dẫn chính bản thân của mình, để rồi chúng ta trở lại với cuộc sống thường ngày, mỗi chúng ta được sống và được cảm nhận sâu xa hơn về hành trình đi theo Chúa một cách đích thực. Đó là hành trình chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của mình với chính lối sống của Chúa Giêsu trong những thăng trầm, buồn vui, thách đố, mất mát, đau buồn và niềm vui vươn đến sự sống của chính Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi chúng ta trong hành trình đi theo Chúa cũng biết sống lối sống phục vụ như Thầy Giêsu đã dạy các môn đệ ngày hôm nay. Lối sống phục vụ cho chúng ta gắn kết hơn với chính Chúa Giêsu và dẫn chúng ta đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã nói: ai đón tiếp em nhỏ này thì vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Mahira Bergalo Presicki, vận động viên bị bại não bẩm sinh, vượt thắng nghịch cảnh bằng đức tin.
Trong số hàng trăm vận động viên khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật diễn ra tại Tokyo từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm nay, có vận động viên trẻ Mahira Bergalo Presicki, 19 tuổi, người Argentina, bị bại não bẩm sinh. Cô tự hào vì đã vượt qua nghịch cảnh và chắc chắn rằng cô được chọn thi đấu là một câu trả lời của Chúa. Từ Opera Argentina, Bergalo đến Nhật Bản để tranh tài trong môn bắn súng. Cô tham gia sự kiện với tinh thần phó thác chính bản thân cho Chúa và đeo một chiếc vòng đeo tay có thánh giá. Bergalo không tưởng tượng được mình sẽ được chọn thi đấu ở Argentina, bởi vì cô luôn chỉ đặt những mục tiêu nho nhỏ phù hợp với tình trạng thể chất của mình. Cô rất ngạc nhiên khi được chọn tham gia Paralympics ở Tokyo và chỉ được biết vào cuối tuần cuối tháng 6. Kể từ đó, cô đã đan xen những ngày của mình giữa việc học đại học về truyền thông, một lịch trình luyện tập căng thẳng và nhóm canh tân trong Thánh Linh mà cô đã là thành viên. Bergalo sinh ngày 22 tháng 8 năm 2001, khi thai được 6 tháng. Ca sinh nở rất phức tạp. Bergalo chào đời sau chị gái song sinh và do thiếu oxy nên cô bị bại não. Điều này ảnh hưởng đến khả năng di chuyển nhưng không ảnh hưởng đến trí tuệ của cô. Không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán tình trạng thể chất của cô. Lên 4 tuổi cô mới bắt đầu biết đi. Thậm chí, gia đình còn cho rằng cô bị khuyết tật nhẹ là do di truyền. Trong khi Bergalo đang cố gắng vượt thắng nạn bắt nạt ở trường, cô bắt đầu chơi thể thao một cách khó khăn. Chỉ đến năm cô 14 tuổi, các chuyên gia mới chẩn đoán được vấn đề của cô. Kể từ đó, các chuyên gia đã chuyển sự nhiệt tình và cống hiến của cô gái trẻ này cho các môn thể thao thích hợp. Thật không dễ dàng để Bergalo chấp nhận điều đó, nhưng qua nhiều năm, lắng nghe câu chuyện của các bạn học khác của mình, cô đã hiểu ra rằng mọi thứ là như vậy và cô tự hào về mình. Cô rất gần gũi với gia đình, bao gồm cha mẹ, chị gái sinh đôi, em trai và bà, những người không bao giờ đối xử khác biệt với cô. Bergalo biết ơn đội điền kinh, huấn luyện viên, người giống như một người cha và người đã giúp cô vượt qua nhiều điều. Những người bạn và những người mà cô đã gặp trong cuộc đời, họ đã giúp cô hiểu rằng đó là con người cô và cô đã khám phá ra một Mahira Bergalo khác mà cô không hề biết. Nhưng trên hết, Bescalo chia sẻ, tôi bám vào đức tin rất nhiều. Chúa chiếm một vị trí rất lớn trong cuộc đời tôi. Chúa đã hướng dẫn tôi và người đã hướng dẫn tôi đến vị trí của ngày hôm nay. Tôi luôn xin với Chúa cho tôi thấy tôi là ai. Khi còn nhỏ, tôi đã tự hỏi, tôi là ai? Tôi ở trên thế giới này để làm gì? Và người đã chỉ cho tôi những điều mà chỉ có thể đến từ người. Hôm nay tôi biết con đường của mình là gì và tôi phải đi theo con đường nào và tôi rất vui khi xác nhận điều đó. Tôi nghĩ đây là điều tôi đã hy vọng và thậm chí nó còn tốt hơn. Kinh nghiệm sống này là điều mà Mahira Bescalo cố gắng chia sẻ với những người trẻ cùng cô tham gia trong nhóm cầu nguyện dành cho giới trẻ tại nhà nguyện Đức Mẹ Fatima. Cùng với chị gái song sinh của mình, cả hai đều hướng dẫn và đồng hành với nhóm, nơi cô thích cầu nguyện, ca ngợi, rao giảng và chia sẻ với những người bạn cùng lứa, những người cũng đang tìm kiếm câu trả lời từ Chúa và những người ủng hộ cô. Cô chia sẻ, họ giống như anh chị em của tôi, họ quan tâm đến sức khỏe của tôi, về lịch trình của tôi, thậm chí họ sẽ giúp tôi mọi thứ cho chuyến đi. Thể thao đã thay đổi cuộc sống của Bescalo. Nó ở trong cuộc sống hàng ngày của tôi, mọi thứ đều liên quan đến nó. Nó hoạt động trong mọi việc và tôi không thể ngừng tập luyện nữa. Và nếu không còn thi đấu được nữa, tôi nghĩ mình sẽ cống hiến cho nghề báo chuyên về thể thao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.